오늘 우리는 선교의 세 가지 사명.
Hôm nay chúng ta cùng xem ba sứ mệnh của truyền giáo.
예수님이 직접 설명을 해
주셨어요. 주 예수 đã trực tiếp giải thích về phần này.
저는 이 선교 때문에 이 알기 전에 많은 것을 알게 됐어요.
Trước khi tôi chưa biết về truyền giáo, tôi đã hiểu rất nhiều điều.
실제 우리 부산에 선교사님이 들어온 것을 저는 봤거든요.
Tôi đã trực tiếp nhìn thấy các giáo sĩ từ nước ngoài đến với thành phố Busan.
맥켄지 선교사 그 자녀들이 실제로 우리 교회를 세우고 병원도 세우고 그랬어요.
Tôi đã nhìn thấy nhà truyền giáo Mackenzie, họ đã xây dựng hội thánh tại khu vực ngôi làng của chúng tôi.
그래서 이제 그 집에도 우리가 가보고
và tôi cũng được đến thăm ngôi nhà của nhà truyền giáo đó.
또 이제 그 뒤에 보면 우리 학생 때
rồi đến sau này tôi học sinh.
부산에 보면 디오돌 하드라고 하는 선교사가 있어요.
Đến khi tôi tuổi học sinh thì tại Busan cũng có một nhà truyền giáo tên là Tioto.
그리고 이제 우리 한국에 많은 도움 주었던 Bruce Hunter라고 하는 선교사.
Rồi có một nhà truyền giáo khác tên là Futol cũng là người giúp đỡ rất nhiều cho Busan.
그분들은 뭐 이름을 한국 이름으로 바꿀 정도로 Bruce Hunter는 한부산 선교사 이래서
và nhà truyền giáo này đến nỗi giúp ích rất nhiều, người ta đổi tên thành tên của người Hàn Quốc.
저는 처음으로 그 가보면서 뭘 느꼈냐면요. 아, 이 사람들은 아름답게 살구나. 이렇게
và khi tôi đến thăm nhà người ta, lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy một điều đó là họ có cuộc sống rất đẹp đẽ.
지금 우리 선교사님들인데 우리가 참 미안한데요. 그때 보면은 우리 한국에 있는 선교사님들은 엄청났어요.
Và xin lỗi các nhà truyền giáo của chúng ta lúc này, nhưng lúc đó các nhà truyền giáo họ đến với Hàn Quốc chúng ta đó, họ có một cái điều rất là vượt trội.
부산 사람들은 알겠습니다만은 우리 판자집에 살고 있을 때 디오돌 하드 같은 사람들 그때에 그 자동으로 문 열리고 내리고 있는 주차 있는 집 있죠. 그런 집을 지고 있어요.
Lúc đó thì chúng tôi đang sống ở trong ngôi nhà gọi là ổ chuột hay là gọi là ván ghép. Nhưng mà nhà của các nhà truyền giáo này họ đã có cửa tự động tự lên xuống bằng điều khiển.
그리고 맥켄지 선교사 집 같은 데는 우리가 자주 갈 수는 없고 성탄절 때 우리가 가면 자기 집에 들어오고.
Với nhà truyền giáo Mackenzie thì chúng ta không thể đến thường xuyên nhà đó được, nhưng mỗi kỳ Giáng sinh là được mời đến đó.
그때도 제가 느낀 게 이렇게 아름다울 수 있나.
그리고 또 감지는 rằng tại sao có nơi đẹp đẽ như vậy?
아무것도 아닌 것처럼 보이지만은 제 얘기는 어릴 때 굉장한 그 문화가 됐어요. 좋다.
Vậy tưởng rằng không là gì với tôi, nhưng lúc những gì tôi cảm nhận lúc đó, nó trở thành văn hóa trong lòng tôi đến bây giờ.
그 여러분이 지금 렘넌트들과 같이 이런 선교사들과 함께 이렇게 한다는 것은 영적으로 굉장한.
저는 그 việc mà chúng ta cùng với các lemnons thế hệ sau thăm hỏi nó trở thành cái văn hóa.
그러고 난 뒤에 조금 이제 관심 가지고 보니까 우리 한국 처음에 선교사님 들어올 때 죽기도 하고.
Rồi sau này tôi lớn lên tôi tìm hiểu một chút thì thấy rằng trước đây những nhà truyền giáo từ nước ngoài đến với Hàn Quốc họ đã bị dân của chúng ta giết hại khá nhiều.
그때 제 머릿속에
lúc đó thì trong đầu tôi chợt lóe lên một điều. Và giống như tôi đã vừa xem một cái dòng lịch sử. Hóa ra các vua ngày xưa. Tôi đã hiểu rằng các vua ngày xưa họ không tự để giao lưu giữa quốc gia với nhau. Tôi đã hiểu được rằng cái việc giữa quốc gia này giao lưu với quốc gia khác đó chính là cái vai trò của các nhà truyền giáo.
옛날에만 해도 다른 나라가 오면 활이나 포나 이런 쏴 죽이다.
Ngày xưa đó, một người từ quốc gia khác đến một nước khác thì hay bị dân bản xứ dùng cung tên bắn giết.
그러면서 이게 성경을 가만히 보게 되니까 초대교회는 완전히 사면초가에 놓여 있는.
Và qua hoàn cảnh đó tôi đã chợt hiểu rằng hội thánh đầu tiên họ đã vượt qua tất cả những cái giới hạn của sự chết. Tôi đã biết kinh thánh.
저는 사실을 전도 선교를 알면서 Kinh 알아서 저는
À,
성경지는
trước đây tôi
몰랐어요.
không hề biết Kinh Thánh, nhưng mà sau những cái việc này thì tôi đã hiểu ra, à, Kinh Thánh như vậy.
제가 지금 솔직한 고백을 하는 거예요. 성경 모를 때 저는 응답 없었어요.
Tôi đang xác nhận
몰랐어요.
sự thật với tôi trước khi chưa biết Kinh Thánh thì không hề có đáp với tôi.
세계복음화를 가장 잘한 초대교회가 완전히 할 수 없는
Hội thánh đầu
상태에
tiên,
있었다고
hội thánh nghèo khó lúc đó, ở trong cái trạng thái hoàn toàn không có gì.
자, 예수님 십자가는
Lúc đó hội thánh đầu
받았죠?
tiên, Chúa Giêsu đã bị đóng đinh chết này.
이 사람들이 막 거짓말 만들어내서 어? 예수가 부활 안 했는데 시체 훔쳐가서 부활했다고 말한다 하는 이런 뭐 여론 형성
Lúc đó thì các nhà lãnh đạo Do Thái, Roma, Chúa Giêsu chịu đóng đinh chết, Ngài đã phục sinh sống lại rồi, nhưng chúng đã lấy những lời chứng dối rằng, à, môn đồ đến đánh cắp xác.
우리처럼 이렇게 예배를 모이냐 못 모이냐 아니고 흩어져서 갈 수도
Lúc này đây á, không phải là nhóm lại không nhóm lại, mà họ không thể đi đến đâu được.
어, 모이면 일단
잡아가요. Nếu như nhóm lại với nhau thì bị bắt bớ.
그럼 만약에 그 복음을 전하러 다녔다.
Còn nếu như giao truyền phúc âm thì chắc chắn phải bị chết tại chỗ đó.
저는 감정, 이야, 이런 속에서 세계복음화.
Và tôi đã chợt hiểu rằng, ồ, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà họ đã phúc âm hóa thế giới.
그때 제가 아 하나님의 역사, 하나님이 역사하시는 능력 이런 부분들을 전도 선교를 공부하면서
Và lúc này thì tôi mới hiểu rằng à công việc của Đức Chúa Trời được học hỏi qua công việc truyền đạo truyền giáo sẽ biết.
오히려 흔들리는 것은 유대인이 아니지 이 초대교회가 아니고 로마, 바리새인, 유대인들이 흔들리고
있어요. Vậy thì cái việc rung động sợ hãi không phải là hội thánh đầu tiên mà chính là những người Juda, những người Do Thái, những người Roma rung động sợ hãi trước hội thánh đầu tiên.
전도와 선교는
Vậy thì truyền đạo truyền giáo là gì?
성경을 보면 답이 금방
Chúng ta xem Kinh Thánh sẽ thấy ngay lời giải đáp cho việc này.
이스라엘과 세계에 일곱 재앙을 막은 게
Dân Israel đã gặp 7 lần tai họa rùa xả. Vậy truyền đạo truyền giáo chính là ngăn chặn những tai họa này. Đây là điều chắc chắn mà Kinh Thánh nói đến. Và tiếp theo, Ai Cập.
Càng đế quốc이니까 애굽에 복음 전하지 않으면 2, 3, 7 나라를 멸망시켜.
Ai Cập lúc đó là cường quốc số 1 thế giới. Nếu như không giao truyền phúc âm cho Ai Cập này thì Ai Cập sẽ lan tỏa bắt bớ cho thế giới.
2, 3, 7 나라를 살리려고 하면 애굽을
Vậy để cứu sống được 237 quốc gia thì trước tiên phải cứu sống Ai Cập đã.
이 사실을 아무도 못
Những sự thật này không ai hiểu. Và vậy Đức Chúa Trời đã sai những người đến khu vực này.
이르러 보냈는데 간 사람이 거의 다 못
Vậy thì những người được sai đến đây cũng đa số lại không hiểu lý do.
여러분 아시다시피 이 깨달은 인물이 요셉과 모세 두 사람이었다는
Như các bạn thấy Kinh Thánh cho biết có hai người hiểu, đó chính là Joseph và Môi-se hiểu lý do.
애굽뿐만이 아니요. 세계 재앙을
Không phải chỉ là phúc âm hóa Ai Cập mà để ngăn chặn tai họa của thế giới.
이게 복음의
Đây chính là năng lực của phúc âm.
여러분 우리가 생각할
Theo
때는
chúng ta nghĩ đó,
그냥 뭐 내가 잘 헌신한다 이렇게
생각할 수 있잖아요.
그래서
chúng ta nghĩ cái việc truyền đạo truyền giáo rất đơn giản là việc tận hiến nho nhỏ.
물론 요셉도
đương nhiên Joseph nghĩ như vậy thôi.
나중에 이런
Nhưng
ý
mà sau này nó trở thành cái sự kiện lớn vô cùng.
그래, 일곱 장 다 안 보더라도 큰 것만
Vậy dẫu chúng ta không nhìn thấy 7 cái dòng chảy tai họa nhưng nhìn thấy điều lớn nhất ở đây.
똑같은
Cũng cùng một câu chuyện giống nhau.
바벨론을 살려야 237 나라를
Phải cứu sống Babylon thì mới cứu sống được 237 quốc gia.
바벨론을 가만두면 237 세계를
Nếu cứ để yên Babylon như vậy thì Babylon sẽ giết hại 237 quốc gia.
이거는 정치 가지고도 안 되고 경제 가지고도
Những điều này mang chính trị, mang kinh tế không thể giải quyết được.
여기에는 빛이 들어가야 되기 때문에
Bởi vì ánh sáng phải được giao truyền. Vậy thông qua ai? Đó là những người mang theo phúc âm giao truyền ánh sáng.
여기서 우리는 속습니다. 애굽은 굉장히 강한 나라고 바벨론 우리보다 크잖아요.
À, chúng ta rất dễ bị nhầm tưởng.
그렇죠?
Đó là Ai Cập và Babylon là những quốc gia cường thịnh hơn chúng ta rất nhiều.
그리고 지금 237 같은 이런 부분은 보면서도 우리는 이게 굉장히 중요하다는 걸 모르고
Và đặc biệt chúng ta nhìn 237 quốc gia cũng không thấy tầm quan trọng của nó. Vấn đề hơn nữa là gì?
나라고 하는 사람은
Một con người như tôi thật yếu đuối, làm sao so sánh được với những nơi này? Chúng ta thường nhầm tưởng như vậy đó. Vậy mỗi một nhà truyền giáo chúng ta ở đây đâu có phải là người mạnh sức có thể làm lay chuyển quốc gia hay 237. Đây là cái điều nhầm tưởng mọi người thường nhầm tưởng. Nhưng không phải. Nhưng chúng ta thấy rằng chỉ có chúng ta là những người giao truyền ánh sáng cho những khu vực này thôi. Bởi vì chúng ta không có nhìn thấy, nhiều người không thấy. Nên chúng ta phải biết cái việc truyền giáo và dâng hiến cho truyền giáo, nó không phải là việc bình thường đâu. Như trước đây tôi từng nói rồi đó. Tại Australia có một ngôi làng nhỏ, tại đây có một hội thánh đã gom tiền dâng hiến gửi đến cho giáo sĩ Macken. Và nhà truyền giáo này được Chúa hướng dẫn rất là tỉ mỉ. Cái số tiền dâng hiến đã được gửi đến nơi nghèo nhất, nơi nghèo nhất của Busan, mà chúng tôi cũng không biết. Lúc đó chúng tôi đang sống ở nơi nghèo nhất Busan. Tôi đâu biết việc đó là đang nghèo, bởi cứ biết là cuộc sống là như vậy. Ban đầu tôi cứ tưởng cuộc sống ban đầu là như vậy, bởi lúc đó tôi còn rất nhỏ, đâu biết gì. Lúc đó chúng tôi phải đối diện với cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên, rồi ngôi làng của chúng tôi bị cháy. Hai cái sự kiện lớn như vậy chúng tôi đều gặp phải. Vậy thì nói một cách khác, cái vụ cháy lớn nhất tại Busan, đó chính là ngôi làng của chúng tôi đã bị cháy. Chúng tôi là nạn nhân. Vậy lúc đó chính phủ đã ra một cái quy định rằng thôi bây giờ hãy đến sống tạm, định cư ở một nơi tạm nào khác đi để chờ đợi chính phủ bồi thường. Lúc đó thì tôi mới 4 tuổi, không biết, nhưng mà cha mẹ đã kể lại những điều đó. Vậy chúng tôi đâu còn nơi nào để đi, đó là đến một cái quả đồi và làm những cái lều tạm sống ở đó để chờ đợi sự bồi thường từ chính phủ. Lúc đó nói rằng sẽ bồi thường, đến tận ngày nay vẫn đâu thấy bồi thường đâu. Và bởi vì cái khu vực đó là cái khu vực sống tạm bợ cho những người không có nơi nào thì cũng lại đến sống cùng ở đó. Và những người giàu có đến từ các nơi thì họ ra chợ quốc tế Busan để kinh doanh buôn bán. Còn những người nghèo, vô gia cư thì đều chạy đến khu vực của chúng tôi để sống ở đó. Và tôi đã sống trong một cái bối cảnh khó khăn nhất như vậy mà tôi không biết, cứ thế là sống thôi. Các bạn thấy làm sao? Các bạn có nghĩ đây không phải là kế hoạch của Chúa chăng? Và tại nơi đây, tại cổng ngôi làng đó đã xây dựng một hội thánh nhỏ. Đó chính là các nhà truyền giáo đã làm nên. Đã nhận được cái sự dâng hiến từ hội thánh Australia và gửi đến xây dựng. Hội thánh đó đặt tên là hội thánh Insin tại ngôi làng của chúng tôi đó. Và gia đình của tôi đến sinh hoạt tại hội thánh đó đó. Mẹ tôi đã đến hội thánh đó cầu nguyện, nhận ân điển sức mạnh từ đây. Cho nên đây không phải là việc nhỏ đâu các bạn. Một khía cạnh nào đó thì vậy thì thông qua hội thánh của chúng tôi, hội thánh này đã ngăn chặn những tai họa rủa xả ở đó. Và một con người như tôi được nuôi dưỡng từ hội thánh này đã trở lại Australia để công bố sứ điệp cho ở đây.
Vậy thì 여러분하고 제 심정을 완전히 다른 거 저는요. 야, 이렇게
Vậy tôi và các bạn có sự khác biệt ở đây là gì? Tôi đã bảo cái sự truyền giáo nó là như vậy đó. Tôi đã hiểu điều này sâu sắc, đó là phúc âm là điều vĩ đại, lớn lao, vô cùng. Và có rất nhiều quốc đảo, tại sao chúng ta chọn Vanuatu? Vanuatu là cái quốc gia ban đầu nhà truyền giáo Mackenzie đến đó.
그래서 가족이 병들어 죽고 감당이 안 되니까 포기할 건데 후대들이 이어서 또 했나 그 후대가 한국으로
và họ đến đây truyền giáo thì mắc bệnh và chết, còn thế hệ sau của họ vẫn bám trụ và sau này chuyển sang Hàn Quốc.
그 후대가 한국으로 왔는데 하필이면
họ đến Hàn Quốc, tại sao lại đến ngay Busan, nơi của chúng tôi sống?
그러고 부인들이 우리나라 얼마 어려웠는지.
Và lúc đó thì những sản phụ của Hàn Quốc sinh con quá là khó khăn vì y tế đã chết. Họ không biết tại sao sinh con lại chết như vậy. Và những nhà giáo sĩ này, họ đã xây dựng bệnh viện phụ sản Insin để giúp đỡ những sản phụ. Bởi vì người sản phụ sinh con thường hay bị chết lúc đó. Rồi dần dần bệnh viện đã phát triển thành bệnh viện phụ sản Insin mang tính tổng hợp. Và vừa rồi đi qua thì đã thay đổi thành bệnh viện Cơ đốc Insin.
Vậy
những người bình thường đi qua nhìn bệnh viện đó khác với tôi là người biết được lịch sử, nhìn bệnh viện đó khác hoàn toàn. Với những người khác nhìn cái tên của bệnh viện đó thay đổi thì không biết, nhưng tôi thì tôi biết họ đang thay đổi. Và ngay cạnh cái bệnh viện đó vẫn còn cái ngôi nhà của nhà truyền giáo đó sống trước đây. Vậy trong đầu tôi vẫn còn những cái sự kiện sống động như vậy, nó giống như giấc mơ của ngày hôm qua thôi. Nên chúng ta cần phải suy nghĩ lại về truyền đạo, truyền giáo và sự dâng hiến cho công việc đó. Và nếu vậy thì có lời giải đáp thật là dễ dàng ở đây. Roma, Vương quốc Roma số 1. Vậy thì phải khiến phúc âm hóa Roma thì 237 quốc gia mới được cứu sống. Với nhà chính trị, nhà kinh tế, nhà khoa học nhìn phúc âm giống như là cái thứ rồ dại. Nhưng với chúng ta là người tin thì phúc âm là quyền phép để thay đổi tai họa rủa xả của thế giới. Và Đức Chúa Trời Ngài, Ngài đã ban cho họ những điều này đây, là những nhà truyền giáo đó. Đức Chúa Trời ban những nhà truyền giáo của Ngài 393. Được chưa nào? Ngài ban cho điều gì?
Nune boi jangke.
Chính Đức Chúa Trời đã ban cho cái điều mà không ai có thể lấy mất được của chúng ta, đó chính là Đức Chúa Trời ba ngôi ở cùng. Và Đức Chúa Trời ban chúng ta cái chúc phước của ngôi thiên quốc mà không ai có thể lấy mất được.
드디어 여러분의 기도와 헌신과 헌금 아무것도 아닌 것처럼 보이지만은 삶 시대를 넘어서는 시공간 초월의
역사. Và cái việc chúng ta cầu nguyện, dâng hiến, truyền đạo, truyền giáo cho thế giới tưởng rằng không là gì, nhưng nó làm thay đổi ba thời đại.
이런 일이
xuất hiện những công việc lạ lùng như vậy.
그래서 여러분의 사명은
Bởi vậy sứ mệnh của chúng ta có ba điều.
뭐죠?
Đó là sứ mệnh gì?
운명을 바꾸는
đó chính là đấng Christ làm thay đổi vận mệnh. Đó là câu số 1.
모든 인간들의
với tất cả con người
신분을 완전히 바꾸는 하나님의
nước Đức Chúa Trời làm thay đổi thân phận của tất cả mọi người. Và chúng ta hướng đến điều này. Và để chiến thắng thế gian.
참된 권세를 주시는 하나님의 능력.
năng lực của Đức Chúa Trời ban chúng ta cái quyền phép để chiến thắng thế gian.
8절,
đó chính là câu 8.
3절이죠.
Nước Đức Chúa Trời là câu 3, Đấng Christ là câu 1. Cho chúng ta không chuyển cái khác mà truyền duy nhất ba điều này. Vậy đây có điều nhất định chúng ta cần tham khảo.
그리스도는 무슨 말인지 알게 되겠죠. 그리스도를 통해서 이거 다 열리니까요.
뭐, 통과 Đức Christ sẽ mở 393.
단지 몇 가지.
có vài điều chúng ta cần phải hiểu rõ đây.
구약 시대 때 어떻게 이게 응답을 받았나요?
Trong thời cựu ước làm sao họ có thể nhận được ứng đáp chinh phục những cường quốc vậy?
성삼위 하나님과 그리스도는 여러분이 태어나기 전 영세 전부터 역사.
Đức Christ là đấng đã làm việc từ trước buổi sáng thế, từ trước lúc chúng ta ra đời.
자, 이 말씀을 모르면 여기서 왜 역사했는지
몰라요. 내가 또 믿는 그리스 có trước buổi sáng thế thì không biết tại sao có thể chinh phục được cường quốc cựu ước.
굉장히
đây là điều quan trọng đó.
요 말을 유대인이 못
알아들어요.
유대인
Thái nghe không hiểu điều này.
너희 조상 아브라함이 나를 믿고 구원받았다 이렇게 하니까 유대인이 도대체 이해가 안 되는데 당신 좀 정신 이상한 거 아니냐 이렇게.
주 예수 có bảo những người Do Thái rằng tổ phụ các ngươi là Abraham thấy ta tin ta mà được cứu rỗi. Những người Do Thái bảo ồ ông bị tâm thần hay sao? Mà nói tổ phụ chúng tôi bởi không biết Đấng Christ có trước buổi sáng thế.
이 예수님께서 눈에 보이도록 성육신 하셨어.
Và Đấng Christ này đã nhập thể đến với thế gian này để cho mọi người thấy được Ngài.
요걸 보고
điều này có nói về cuộc đời của Chúa Giêsu ở trên đất. Và điều quan trọng hơn chính là bây giờ. Đấng Christ đã phục sinh và bây giờ đang làm việc với chúng ta. Hãy cầu nguyện các bạn. Chúng ta thấy các trưởng lão chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Đó là muốn nói bây giờ Ngài đang làm việc.
실제 여러분 그 사단에게 잡힌 사람인데 예수 그리스도 이름으로
các bạn thử đến những người bị Satan trói buộc xem, hãy nhân danh Chúa Giêsu cầu nguyện cho họ xem, hãy làm thử xem nào.
그 아는 병원 있으면 저 제주도 가면 있어요. 특별하게 정신 그 악령이 잡혀가지고 활동 못하는 환자들이 있습니다.
그 tại đảo Jeju-do có một bệnh viện tâm thần. Ở nơi đó các bạn thử đến lấy danh Chúa Giêsu cầu nguyện cho người mắc tâm thần đây xem nào.
아, 연습을 해보라니까요. 석가 이름으로 명하노라.
와, các bạn thử lấy danh của Thích Ca cầu nguyện cho những con người mắc tâm thần xem nào.
그 사람들 무시하는 게 아니고 존경하면 공자 이름으로 명하노라.
Không phải coi thường họ, rất tôn kính họ. Hoặc các bạn lấy danh của Khổng Tử cầu nguyện cho người mắc tâm thần xem nào.
일단 좀 멀리서 잘못하면 맞아요.
찾아 rằng chúng sẽ lém đá mà chết, phải không nào?
그러니까요.
뭐 ma quỷ nó sẽ trỗi dậy, nó làm việc mạnh lắm. Và các bạn xem trong Công Vụ đoạn 8 đoạn 12.
Kristo 이름으로
ta nhân danh Chúa Giêsu công bố.
놀라운 일이 뭐야? 지금 부활하셔서
và lạ thay, Chúa Giêsu Christ đó bây giờ đã phục sinh, đang ở cùng và làm việc với các môn đồ.
재림 주로
và thứ tư, Ngài sẽ đến làm Chúa của sự tái lâm. Đó chính là Đấng Christ.
이거 알고 있으면 여러분
khi chúng ta biết điều này là được.
지금도 우리 예사로 생각하지만 예수 이름으로 기도한다 이 말은 반드시
응답. Bây giờ khi chúng ta biết nhân danh Chúa Giêsu Christ cầu nguyện thì nhất định có việc lạ tỏ ra.
요 말을 잘 전달.
Chúng ta truyền đạt tốt điều này là được rồi.
그리스도는 이제 설명이 다 아니까.
Bởi vì Đấng Christ.
여러분이 가서 죽어가는 사람들에게 신분을 바꿔주라.
Vậy bây giờ chúng ta hãy đến với những nơi những người đang bị trói buộc để thay đổi thân phận của họ.
무슨 신분입니까?
Thân phận gì ở đây?
이 사람들이 세상 나라 현장에 살고 있지 않습니까? 거기에 사는 이유를
chúng ta hãy giải thích cho họ lý do họ đang sống ở trên trái đất này, trên thế gian này là gì?
선교사님들이 여러 나라에서 지금 오셨습니다. 여러분 가셔서 그분들이 그 땅에 사는 이유를
vậy các nhà giáo sĩ của chúng ta đến nhiều quốc gia đang sống và truyền đạo. Vậy hãy giải thích cho người dân địa phương tại sao mọi người đang sống ở thế gian này.
우리 사도하라 목사 일본에서 왔는데 일본
Như mục sư Sato đến từ Nhật Bản, ông sẽ là người cho người Nhật Bản biết lý do tại sao.
Vậy
Nhật Bản là quốc gia được Chúa chuẩn bị để phục vụ hóa thế giới, chỉ cần cho biết một điều. Bởi người Nhật Bản coi tất cả mọi tôn giáo đều giống nhau. Giống nhau ở điểm đó là gì? Giúp cho mọi người đều sống tốt đẹp, nhưng điểm khác biệt là có sự cứu rỗi khác nhau. Và có sự khác biệt là giải quyết rủa xả. Tại sao Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau? Bởi vì phải gặp nhau thì có thể đồng đứng dậy phục vụ hóa thế giới. Rất phải dạy dỗ cho biết lý do. Tại sao sống ở trên đất này làm gì? Hay gặp những người châu Phi, phải giúp cho họ biết tại sao sống trên thế gian này. Khi tôi đi truyền đạo, tôi dạy cho họ biết điều này. Lý do bạn đang sống ở đây, có mặt ở đây, phải không? Hoặc tôi đến Philippines, tôi nói cho họ biết lý do sống ở đất này. Hoặc là khi sống ở Mỹ, cho biết lý do tại sao sống ở đây. Tiếp theo, nước của Satan. Nước của Satan đang bị Satan nắm giữ. Satan là kẻ cầm quyền trên không trung. Và Satan là kẻ cầm quyền trên không trung. Và nó trói buộc nước của thế gian. Và thứ ba, đó là nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời vượt qua thế gian, vượt qua nước không trung, và nước đó là đến từ ngôi. Satan là kẻ đã lấy mất không trung, nhưng nó không thể lấy mất được ngôi thiên quốc. Cho nào cần phải giải thích cho biết những điều này. Phúc âm có thể giải thích Chúa Giêsu đấng Christ, nhưng về nước Đức Chúa Trời, nước thế gian và nước Satan, vậy phải nói cho họ biết cái chắc chắn về ba cái vương quốc này. Bởi vì không có gì phải sợ hãi, bởi phần một chúng ta biết đúng đắn rồi. Vậy thì vận mệnh rùa xà của bạn không ai thay đổi được. Duy nhất có một con đường thay đổi, đó chính là Jesus Christ thay đổi. Thậm chí có những người tin Chúa Jesus không thay đổi, nhưng thay đổi bằng ba vương quốc. Có những vương quốc này, của vương quốc này. Và từ khi chúng ta biết rằng vương quốc của Satan đang cai trị thế gian, vậy thì cần nước Đức Chúa Trời đến để chiến thắng. Và duy nhất Thánh Linh giáng các ngươi sẽ nhận được quyền phép, điều này vẫn sức mạnh từ trên trời ban cho. Bởi vậy mà điều đó được gọi là quyền thế hay quyền phép. Cái tư cách với quyền thế là khác nhau. Tư cách là tôi có thể nhận được cái tư cách đó. Còn quyền phép, quyền thế là ban cho từ trên cao. Các bạn biết rằng như Tổng thống là có quyền lựa chọn các bộ trưởng cho mình. Vậy thì cái điều quan trọng là ngay cả Tổng thống cũng được lập lên bằng quyền thế mới làm Tổng thống. Bởi vì cái quyền thế đó mà lập người này, người kia làm Tổng thống, và người đó được cái quyền của Tổng thống. Vậy thì chúng ta không cần phải nói nhiều, bởi cái người đó nó có quyền. Và có lẽ rằng như là đảng Dân Chủ. Vậy thì tất cả những cái mà nói ở đây đều quyền phép đến từ trên cao. Lấy ví dụ như Tổng thống bảo, ồ, người này hãy đứng làm bộ trưởng của một bộ. Nếu vậy thì người đó được làm bộ trưởng ngay từ lúc đó, bởi vì đó là quyền thế.
내게 임한 걸 보고 충만이라고 하는데 이때 나오는 게
và những cái quyền thế đó đầy dẫy trong tôi, cái quyền thế từ trên cao đầy dẫy trong tôi, nó trở thành quyền năng của tôi ban. Chúng ta hiểu quyền năng được ban ở trong tôi, và từ lúc này trở đi bắt đầu đến tận cùng trái đất xuất hiện năng lực đi đến tận cùng trái đất. Điều này gọi là hành trình. Hãy đi Jerusalem, Judah, Samaria, tận cùng trái đất. Đây là cái hành trình chính xác đã phán đến. Jerusalem là hãy nhận ân điển từ nơi đây.
Judah
là hãy nhận ân điển từ xứ bên cạnh.
Samaria
là gì? Đó là những nơi bên cạnh. Hãy nhận ân điển, những người ở khu bên cạnh, khu xa hơn nữa sẽ nhận ân điển từ đó. Rồi đến tận cùng. Vậy đây chính là ba sứ mệnh của truyền giáo. Và còn phần kết luận cũng rất quan trọng cho chúng ta.
Kế
hoạch của Đức Chúa Trời thì không ai có thể ngăn cản được.
Israel을 유랑민족으로
vậy để phúc âm hóa thế giới, Đức Chúa Trời đã sai dân Israel làm dân tộc sống rải rác. Không ai biết việc này, nhưng vì phúc âm hóa thế giới mà Chúa khiến dân này như vậy. Vào thời điểm đó, dân Do Thái bị sống rải rác hai mấy quốc gia. Họ không biết lý do tại sao, họ chỉ nghĩ mình bị oan uổng. Nhưng chúng ta biết rõ. Chúa Giêsu biết. Và Ngài cũng đã phán dạy 70 môn đồ. Chúa Giêsu biết trước điều này, Ngài phán bảo các môn đồ của Ngài, các sứ đồ của Ngài. Tại đâu? Tại núi Olive. Từ lúc mà các môn đồ được Chúa dạy bảo từ núi Olive, họ xuống núi, họ tin chắc chắn, không bị rung động bởi suy nghĩ khác. Và trong số này, chính chúng ta được Chúa gọi là người còn sót lại. Đó chính là chủ đề truyền giáo lần này. Chúa sẽ ban sức mạnh cho chúng ta. Để vì chúng ta là người còn lại. Thông qua chúng ta, Chúa sẽ ban cho ứng đáp để làm thay đổi văn hóa bóng tối của thế gian. Đó là người còn để lại. Chúa sẽ lập chúng ta và thế hệ sau của chúng ta làm remnant của tương lai. Điều đó được gọi là người sẽ được để lại. Vậy thì cái vai trò của người sót lại, để lại, còn lại có vai trò gì? Chúng ta sẽ được nghe trong sứ điệp tập huấn những người phó mục vụ. Bốn cái từ này nó cùng một từ, nhưng nó chỉ khác nhau ở cái thời điểm thôi. Đây là ứng đáp mà chúng ta đón nhận. Và chúng ta biết Kinh Thánh đồng nghĩa là biết lịch sử. Đương nhiên dân Israel là dân sống rải rác. Bởi vì bắt đầu Chúa ban phúc âm cho dân Israel trước, nhưng dân này không chịu đi ra. Và quá khẩn cấp, Chúa sai số ít người đến với các cường quốc. Và để thế giới hóa thì Chúa sai họ đi bằng cách nào? Họ không chịu đi thì khiến họ sống rải rác. Và qua những việc sống rải rác như vậy, họ chịu rất nhiều đau đớn, chết chóc, nhưng không còn cách nào khác. Vậy thì chúng ta sẽ liên tục hiểu điều này và đi trong hành trình của giáo ước là được. Vậy công việc còn lại ai sẽ làm? Đức Chúa Trời biết Ngài sẽ làm.
Aka 우리 보니까 박세강 목사가 그 교회가 이제 몇십 년 만에 이제 말이요 교회당을 산 거 사서 그래서
복을. Và như vừa rồi mục sư Park cũng đã nói rằng đã mua được cái hội thánh và báo cáo như vậy.
정말
đó là ân điển của Đức Chúa Trời đã mua.
저는 그 저 사람들이 있는 교회가 뉴저지인데 갈 때마다 아름답다고
그랬어요. 아, 그 hội thánh đó ở New Lens. Và mỗi lần tôi đến những nơi đó, tôi càng thấy sự đẹp đẽ ở đó.
거기 교회들이 자꾸 없어지고 교회도 못 세우는
거죠. Bởi vì bối cảnh châu Âu hội thánh đang ngày càng đóng cửa, mà hội thánh của chúng ta đó lại được gây dựng mở ra.
에, 보니까 그 이 앞으로도요.
Và sắp tới.
어려움 올 때 사람 말 듣지 말고 장로님들이 중직자분들의 언약만 딱
잡아. Sắp tới là hoàn cảnh ngày càng khó khăn. Chúng ta đừng nhìn hoàn cảnh và con người. Hãy nắm chắc giao ước và bước đi là được.
무조건
응답 đáp này sẽ đến với các bạn.
그 언약을 잡았다는 거죠.
하이 nắm chắc giao ước để rồi Chúa làm việc. Ứng đáp sẽ đến với các bạn.
모든 선교사님들 정말 새로운 정확한 길을 찾게 되는 그런 주역이
Vậy nhân danh Chúa chúc hết thảy chúng ta là những nhân vật chính ở trong ứng đáp của Ngài.
왜냐하면은 여러분이
Bởi vì chúng ta phải như vậy
237
thì mới có thể cứu sống được 237 quốc gia. Ý muốn của Chúa là như vậy.
이 일에 헌신하는 여러분 후대에게 영원히 영원히 역사에
남을 Và chúng ta những người tận hiến cho việc truyền đạo truyền giáo thì thế sau các bạn sẽ còn lại mãi mãi. Chúng ta cùng cầu nguyện.
하나님께
con cảm tạ Đức Chúa Trời.
우리의 영안을 여사 하나님의 계획을 보게 해
Xin Chúa mở mắt thuộc linh để thấy được kế hoạch của Đức Chúa Trời.
우리의 어두운 눈을 여사 미래를 보게 해
Xin Chúa mở mắt con mắt tối tăm để nhìn thấy tương lai.
이 중요한 복음과 전도 선교가 무엇인지 후대에게 전달하게 해 주옵소서.
그리고 truyền đạt cho thế hệ sau biết phúc âm là gì, truyền đạo truyền giáo là gì để chúng có thể biết tiếp tục.
예수 그리스도 이름으로
con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.